Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy bên yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.
Hôm nay là lễ Thánh Gioan Ưu-đê, 19 tháng 8 hàng năm. Em xin đọc câu chuyện về vị thánh này để cho chúng ta cùng chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô qua từng vị thánh thời đại mà Ngài sai đến với chúng ta. Các vị thánh đều là sứ giả, đều là ngôn sứ, đều là tiên tri Chúa sai tới, giống hệt như là các vị tiên tri ngày xưa được Chúa sai tới với dân Do Thái vậy. Vậy thì Thánh Gioan Ưu-đê đã đóng vai trò ngôn sứ của Chúa Kitô như thế nào và Chúa Kitô đã phản ảnh nơi Ngài làm sao? Mời các anh chị lắng nghe. Thánh Gioan Ưu-đê là một trong số những người chấn hưng tôn giáo tại Pháp thời vua Louis thứ 16. Isaac Ưu-đê, cha Ngài, là nhà nông dân kiêm nghề giải phẫu tại thành Ri gần Argentan, đã có ý định trở thành linh mục, nhưng rồi lại bỏ ý định để lập gia đình. Mẹ Ngài là bà Martha Corbin, tưởng sẽ phải son sẻ, nhưng rồi sau nhờ cầu nguyện, họ sinh được Gioan với 4 em gái và 2 em trai nữa. Gioan có tính nóng nảy, nhưng hiến mình cho Đức Trinh Nữ Maria, Ngài quyết tử mình bằng cách ngày càng mến mẹ hơn. Hồi 9 tuổi, có lần Ngài bị một thằng bạn vả vào mặt. Nhớ lời Chúa, Ngài đưa má kia ra. Còn má này nữa, nếu muốn anh cứ vả tiếp nó đi. Thằng bạn ngượng ngùng và sau này đã kể lại sự kiện đó với niềm thán phục sâu xa. 15 tuổi, Gioan theo học các cha dòng tên ở KN. Từ trong huyết quản, Gioan đoan hứa dâng mình cho Đức Mẹ Thiên Chúa. Nhưng khi trở về nhà, cha mẹ nói với Ngài về việc hôn nhân. Ngài bày tỏ ước vọng với cha mẹ và phải khó khăn lắm mới được cha mẹ ưng thuận. Ngài nhập dòng giảng thuyết và năm 1625 thụ phong linh mục. Sau ngày thụ phong, Gioan phục vụ giáo xứ Aubervilliers. 2 năm sau, một cơn dịch xảy ra tàn phá giáo phận Sees. Các bệnh nhân bị những người khác bỏ mặc và trốn chạy. Gioan chỉ muốn bay tới để giúp đỡ họ. Trong suốt 2 tháng trời, Ngài hết mình phục vụ. Khi cơn dịch hạ giảm, Ngài thực hiện sứ vụ ở KN. Nhưng cơn dịch chưa dứt mà chỉ rời chỗ thôi. Lần này cơn dịch tràn tới KN. Gioan lại tận tâm quên mình phục vụ. Không có gì làm cho Ngài sợ hãi cả. Nhưng dân chúng lại sợ Ngài truyền bệnh. Bởi đó Ngài bị giam mình trong một cái thùng để ở ngoài đồng ruộng, khiến lúc đó cánh đồng được coi là cánh đồng của thánh nhân. Các nữ tu thương hại Ngài, ngày ngày mang của ăn đến cho Ngài. Ngài trở về dòng hiến mình phục vụ 2 tu sĩ và bề trên sắp chết vì bệnh dịch. Cuối cùng, cơn dịch tan biến, nhưng Gioan lên cơn sốt. Dân chúng khẩn cầu tha thiết cho Ngài được chữa lành. Và niềm vui thật lớn lao khi người Samaritano nhân hậu tái xuất hiện. Bây giờ bắt đầu công trình rao giảng và truyền giáo của Ngài. Ngài chống lại lạc thuyết Canvio, những kinh hoàng của cuộc nội chiến, sự dốt nát của hàng giáo sĩ, những tật xấu của các tín hữu. Chúng ta có thể đo lường hoạt động của một vị thánh như thế nào. 15.000 người chen lấn nghe thánh nhân giảng. Các tội nhân sám hối và để được xưng tội, họ phải chờ 4 hay 5 ngày mới đến lượt. Trong khi để tiết kiệm thì giờ của họ, Ngài chỉ dùng vài miếng bánh để dưỡng sức. Cái thói tục ngoại giáo biến dạng. Ở Orton, cuộc rước trinh nữ thay thế cho những gương mù ngày Mikarim. Ở Mayo, dân chúng mang các sách đồ trụy đến cổng trường để đốt bỏ. Cha Joan Ude đã giảng thuyết khắp vùng Normandy, Bretagne, tới tận Saint-Étienne. Tại Paris, cha sở thánh thiện của Saint-Sulpice là cha Olivier đã tổ chức cho ngài 5 kỳ giảng thuyết. Ngài danh tiếng đến nỗi có 10 giám mục hiện diện. Ở Saint-Germain-l'Auxerrois, vua và hoàng hậu đến ngồi vào ghế thính giả. Cha Joan Ude thuyết giảng lần cuối cùng tại Saint-Lô. Suốt 40 năm, cha Joan đi rao giảng đó đây. Nhưng việc rao giảng chỉ là một phần hoạt động của ngài. Nhận thấy hàng giáo sĩ không được đào tạo đầy đủ, ngài từ giã dòng giảng thuyết năm 1643 để lập hội dòng Chúa Giêsu và Đức Maria lo việc tổ chức các chủng viện. Theo lời đề nghị của Đức Hồng Y Richelieu, ngài lập đại chủng viện ở Caen, rồi sau này ở Lisieux, Rouen, Euro và Rennes. Đàng khác, ngài rất thương cảm các thiếu nữ bất hạnh hoàn lương. Năm 641, ngài đã lập dòng Chúa Chiên Lành để săn sóc họ. Giữa bao nhiêu công chuyện, ước mơ lớn nhất của Thánh Joan Ude là phổ biến lòng tôn sùng thánh tâm. Ngài là người khởi xướng, viết sách và các thánh thi ca tụng thánh tâm. Đây là nỗ lực chống lại chủ trương sai lầm của thuyết Jansenio. Ngày 19 tháng 5, 1680, Thánh Joan Ude từ trần. Ngài được phong chân phước năm 1925, được tôn phong hiển thánh. Đấy là tài liệu theo Tổng Giáo phận Sài Gòn. Và giờ đây là một tài liệu khác theo Giáo phận Thái Bình. Mỗi thánh đều có một nét đặc biệt. Ơn gọi của mỗi vị đều có những sắc thái khác nhau. Không ai giống ai, không ai như ai cả. Tự trung, tất cả các vị thánh đều có một mẫu số chung là muốn nên chọn lành và họa lại càng giống bao nhiêu càng tốt hình ảnh của Đức Giêsu Kitô. Thánh Joan Ude là ai? Thánh Joan Ude sinh tại miền Normandy, nước Pháp, thuộc địa phận Sis, ngày 14 tháng 11 năm 1601 ở làng Ri. Hoạt đầu thánh nhân theo học với các cha dòng tên tại Caen và sau đó đi vào đại học. Được gần gũi các cha dòng tên, được hun đúc về tình yêu Chúa và phục vụ tha nhân. Thánh Joan Ude muốn đáp trả lời mời gọi của Chúa, nhưng gia đình Ngài ngăn cản Ngài trở thành linh mục. Ý Chúa thật nhiệm màu. Ngài không bao giờ nản chán và quyết tâm theo đuổi lý tưởng trở thành linh mục của Chúa. Ngài gia nhập hội dòng giảng thuyết do Đức Hồng Y Berun vào năm 1623 và rất hăng say với công việc loan báo tin mừng. Thánh nhân nhiệt thành với công việc, chuyên cần học triết học và thần học. Ngài được gọi lãnh sứ vụ linh mục và sau đó được chỉ định làm cha xứ ở Aubervilliers, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ giảng dạy ở nhiều nơi trong nước Pháp. Đời sống đạo đức, lối sống thánh thiện, gương mẫu đi đôi với lời giảng có sức thu hút, lôi cuốn nhiều linh hồn. Thánh nhân có tinh thần truyền giáo cao độ. Khi trong vùng có dịch bệnh hoành hành, lan rộng khắp nơi, thánh nhân đã tình nguyện đi săn sóc bệnh nhân và an táng những người qua đời. Những công việc nổi bật của thánh nhân. Thánh nhân có đời nội tâm sâu sắc, chính Ngài đã chấn chỉnh lại đời sống đạo đức và uy thế của các giáo sĩ bị sa sút. Và Thánh Ude đã thiết lập nhiều chủng viện để thực hiện dự tính tốt lành của Ngài trong việc chấn hưng đạo đức và đào tạo giáo sĩ. Năm 1662, Thánh nhân đã lập hội sùng kính trái tim Chúa Giêsu, sau này được đổi tên là dòng đấng chăn chiên lành, để giáo dục các thiếu nữ trụy lạc, hư đốn, sa đọa. Chúa thưởng công và giáo hội tôn vinh Thánh nhân. Với công cố gắng của mình, với lòng hy sinh, nhiệt thành cao độ, Thánh Gioan Ude đã được Chúa gọi về vào ngày 19 tháng 8 năm 1680. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã cất nhắc Ngài lên bậc chân phước. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào dịp năm Thánh 1925 đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh và truyền cho giáo hội kính Ngài trên toàn thế giới vào năm 1928. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Gioan Linh Mục làm người rao giảng sự phong phú khôn lường của Đức Kitô. Xin cho chúng con cũng biết theo gương sáng của Thánh nhân và nghe lời người dạy dỗ để ngày càng thêm hiểu biết Chúa và trung kiên sống theo tin mừng. Lời nguyện nhập lễ, lễ Thánh Gioan Ude. Và tài liệu cuối cùng trích từ dòng tên .net. Thật không thể nào biết được ơn Chúa sẽ đưa dẫn đến đâu. Thánh Gioan sinh ngày 14 tháng 11 năm 1601 tại Ri, Normandy, miền Bắc nước Pháp. Ngài là một tu sĩ, một tông đồ tuần đại phúc, sáng lập hai tu hội và là người cực lực cổ võ lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria. Ngài gia nhập dòng Oratorio và thụ phong linh mục năm 24 tuổi. Trong thời kỳ dịch hạch tấn công Normandy năm 1627 và năm 1631, Ngài tình nguyện chăm sóc bệnh nhân trong giáo phận. Để khỏi lây bệnh cho các tu sĩ trong dòng, Ngài phải sống trong một cái thùng thật lớn ở giữa cánh đồng. Vào năm 32 tuổi, cha Gioan trở thành vị tông đồ tuần đại phúc. Tài rao giảng và ơn khuyên bảo người hối nhân đã khiến Ngài nổi tiếng. Ngài rao giảng tuần đại phúc trên 100 giáo xứ, có khi kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Trong sự lưu tâm đến linh đạo của hàng giáo sĩ, Ngài nhận thấy trước hết cần phải thăng tiến tâm linh các chúng sinh. Với sự cho phép của bề trên là giám mục và hồng y Richelieu, Ngài bắt đầu việc canh tân. Nhưng vị bề trên kế tiếp lại không tán thành. Sau khi cầu nguyện và hội ý, cha Gioan quyết định từ bỏ dòng và sáng lập một tổ chức mới, được gọi là Tu hội Đức Chúa Giêsu và Mẹ Maria, dòng Thánh Gioan Ude. Chuyên đào tạo các giáo sĩ qua việc thiết lập và trông coi các chủng viện. Công việc táo bạo này, trong khi được sự tán thành của các giám mục địa phương, lại bị chống đối kịch liệt bởi phe Jansen và chính các linh mục dòng Oratorio. Cha Gioan thành lập được một vài chủng viện ở Normandy, nhưng không đạt được sự phê chuẩn của Roma. Người ta nói một phần là vì Ngài không biết khéo đối xử. Trong việc tổ chức tuần đại phúc giáo xứ, cha Gioan thật lo âu khi thấy các phụ nữ nghèo đói tìm cách thoát ra khỏi đời sống khó khăn qua nghề làm điếm. Lúc bấy giờ, bà Madeleine Lemmy đang chăm sóc một số phụ nữ hoàn lương đến nói với cha Gioan: đầu óc cha đang ở đâu vậy? Có lẽ cha đang nghĩ đến nhà thờ là nơi cha chiêm ngắm các ảnh tượng và nghĩ mình đạo đức. Trong khi đó, những gì cần nơi cha là một căn nhà tử tế cho những người khốn cùng này. Những lời lẽ ấy và có lẽ những tiếng nhạo cười đã tỉnh thức Ngài. Kết quả là một tu hội mới được thành lập, mang tên Nữ Tu Bác Ái của Nương Tựa, để chăm sóc các phụ nữ bất hạnh hoàn lương. Có lẽ cha Gioan nổi tiếng nhất là vì các sáng tác của Ngài về chủ đề Đức Giêsu là nguồn thánh thiện, Đức Maria là gương mẫu đời sống Kitô hữu. Cha Joan qua đời ngày 19 tháng 8 năm 1680 tại Caen, Normandy, nước Pháp. Cha được Đức Thánh Cha Pio thứ 10 tôn phong chân phước ngày 25 tháng 4 1909. Và chân phước Giáo hoàng Pio thứ 11 đã nâng cha Joan lên hàng hiển thánh năm 1925 và tuyên xưng ngài là cha đẻ việc sùng kính Thánh Tâm Đức Giêsu và Mẹ Maria. Lời bàn: Thánh thiện là mở lòng cho tình yêu của Thiên Chúa và được tỏ lộ qua nhiều hình thức. Nhưng các hình thức ấy đều có một đặc điểm chung: lưu tâm đến nhu cầu của tha nhân. Trong trường hợp của cha Thánh Gioan Ưu Đề, những người có nhu cầu là các bệnh nhân dịch hạch, các giáo dân trong xứ, những người chuẩn bị làm linh mục, các người gái điếm và mọi Kitô hữu được mời gọi để bắt chước tình yêu của Chúa Giêsu và Mẹ của người. Lời trích: sự khao khát của chúng ta, mục tiêu của chúng ta, sự bận tâm của chúng ta phải là việc uốn nắn chính mình để trở nên giống Chúa Giêsu, để thần khí của người, sự tận tâm của người, lòng thương mến của người là ý định của người sống động và ngự trị trong chúng ta. Mọi luyện tập nhân đức phải hướng đến cùng đích này. Đó là công việc mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta để thi hành một cách không ngừng nghỉ. Trích Thánh Gioan Ưu Đê, đời sống và sự ngự trị của Đức Giêsu trong tâm hồn Kitô hữu. Amen. Kính thưa quý anh chị, đó là đôi hàng tiểu sử về Thánh Gioan Ưu Đê mà giáo hội tưởng kính hàng năm vào ngày 19 tháng 8 qua ba cái tài liệu: từ Tổng Giám phận Sài Gòn, từ Giáo phận Thái Bình và từ dòng tên. Em nghĩ đã đầy đủ cho chúng ta thấy được chân dung của một vị thánh thời đại vào thế kỷ thứ 17. Nổi bật nhất là ngài đã phát động cái chiến dịch tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Rồi ngài lập hai dòng, một dòng nam và một dòng nữ. Dòng nữ thì lo cho các phụ nữ hư đốn được trở về với Chúa. Dòng nam để huấn luyện, giáo dục các chúng sinh làm linh mục cho nó xứng đáng. Và cái điều thứ ba là ngài đi rao giảng. Rất là nổi tiếng về rao giảng. Những lời ngài là những lời của một vị thánh sống nội tâm kết hợp với Chúa nên mới thu hút được con người như vậy. Kể cả 10 giám mục đến nghe, kể cả vua và hoàng hậu cũng tới nghe. Đó, nhưng mà không phải vì thế mà ngài thoát được những cái đau khổ. Ngài đã bị đau khổ chống đối bởi cái bè rối Chansenio ở miền Nam nước Pháp, và cũng bởi chính những cái linh mục của dòng ngài tu đầu tiên, dòng giảng thuyết. Do đó nên các vị thánh đều có lúc thăng trầm, nhưng quan trọng nhất là các ngài trung thành với ơn gọi của các ngài và cứ theo Chúa cho tới cùng, bất chấp thành công hay thất bại, tất cả đều từ Chúa. Đấng dùng tất cả những cái đó để thánh hóa những vị thánh thời đại giống như là Thánh Gioan Ưu Đê vậy. Xin Thánh Gioan Ưu Đê chuyển cầu cho chúng con để chúng con cũng được sống thánh chứng nhân trong cái thời điểm thương xót của chúng con hiện nay, bằng ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của một tông đồ Chúa tình thương. Amen.
Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là Đấng trọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người, như Chúa Cha trên trời là Đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.